Tuấn Hiệp và Mỹ Linh kính chào quý thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự sáng của Đài Đô Nhân Dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ ba ngày 18 tháng 6 sẽ cập nhật những tin tức mới nhất chung quanh trái bóng tròn của vòng chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2024 sắp diễn ra. Nhưng trước tiên, mời quý thính giả đến với các tin tức cập nhật về tình hình trong nước và thế giới sẽ có ngay sau đây.
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin sẽ thăm cấp nhà nước tới Việt Nam.
Không còn hiện tượng xếp hàng chờ mua vàng tại các ngân hàng.
Đã có đủ vaccine sởi cho chương trình tiêm chủng mở rộng.
Na Uy cảnh báo chính quyền Palestine có nguy cơ sụp đổ trong mùa hè này.
Sau đây là nội dung chi tiết. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin sẽ thăm cấp nhà nước tới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 6 năm 2024.
Hôm nay ngày 18 tháng 6, Quốc hội tiếp tục chương trình làm việc đợt 2 với nhiều nội dung quan trọng. Trong phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật công đoàn sửa đổi. Buổi chiều, Quốc hội nghe tờ trình báo cáo thẩm tra dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược, luật di sản văn hóa sửa đổi trước khi tiến hành thảo luận tại tổ.
Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, lễ diễu binh diễu hành nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ được tổ chức tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Dự kiến, điểm nhấn nổi bật của buổi lễ là màn bay chào mừng của lực lượng không quân gồm 8 máy bay trực thăng, 4 chiến đấu cơ Su-30 MK2. Trong buổi lễ sẽ có khối nghi trượng gồm khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc, xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, xe mô hình biểu tượng. Lực lượng diễu binh diễu hành gồm 41 khối quân đội, dân quân tự vệ với đội hình mỗi khối là 10 hàng dọc, 10 hàng ngang.
Ngân hàng Nhà nước và 4 ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước cho biết, tính đến nay đã không còn hiện tượng người dân đứng xếp hàng đông chờ lấy số thứ tự để chờ mua vàng. Hiện cả 4 ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước đều đã đồng loạt triển khai tiện ích đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến. Tuy nhiên, việc đặt mua vàng trực tuyến tại các website trên trong sáng ngày 17 tháng 6 ghi nhận đôi lúc có hiện tượng chậm hoặc nghẽn mạng do nhu cầu của người dân tăng cao. Bù lại, hiện tượng xếp hàng dài tại các chi nhánh ngân hàng đã không còn xuất hiện như các tuần trước đây. Các chi nhánh ngân hàng tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thông báo tạm ngưng lấy số chờ trực tiếp và người mua có thể đăng ký giao dịch vàng qua website của ngân hàng hoặc quét mã QR.
Trong một diễn biến khác, Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam vừa có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đề nghị cho doanh nghiệp mua vàng miếng SJC để bán can thiệp. Lý giải của Hiệp hội Kinh doanh vàng cho rằng các ngân hàng thương mại quốc doanh và công ty SJC chỉ bán vàng cho người dân tại một số chi nhánh ở thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó thì người dân ở các tỉnh thành phố khác, nhất là vùng sâu vùng xa chưa có điều kiện tiếp cận để mua được vàng miếng SJC. Do đó mà hiệp hội này đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét giao cho Ngân hàng Nhà nước bán vàng miếng SJC cho cả các doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép mua bán vàng miếng chỉ để trực tiếp bán cho người dân.
Trước thông tin vaccine sởi bị gián đoạn trong 3 tháng nay, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết đến nay vaccine sởi đã chuyển từng lô cho các địa phương tiến hành tiêm chủng từ nay đến tháng 10 năm 2024. Số liệu cập nhật của Cục Y tế Dự phòng cho biết đến nay Việt Nam đã tiếp nhận 17 trên 21 triệu liều vaccine sởi và chuyển về cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh. Từ tháng 4 đến tháng 6 đã cung cấp đủ vaccine sởi cho tiêm chủng mở rộng, bảo đảm mỗi tháng đủ 7,5% số trẻ được tiêm vaccine sởi. Cục Y tế Dự phòng đã tham mưu cho Bộ Y tế rà soát toàn bộ số trẻ trên cả nước chưa tiêm vaccine sởi. Những địa phương nào còn trẻ chưa tiêm đủ mũi sẽ tổ chức tiêm bù, tiêm vét không để dịch sởi gia tăng.
Liên quan đến việc cán bộ Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa bị bắt giữ, triệu tập, Bộ Y tế cho biết khi đơn vị nào do Bộ quản lý xảy ra sự việc gì, Bộ đều có giải pháp, chỉ đạo kịp thời. Về chấn chỉnh lĩnh vực này, không phải chỉ khi sự việc này xảy ra mà trước đó Bộ Y tế đã có nhiều văn bản chỉ đạo về những nội dung này. Đến nay đã có 11 viên chức của viện và 2 cán bộ đã nghỉ hưu bị khám xét và triệu tập để làm việc. Theo thông tin ban đầu, việc cơ quan cảnh sát điều tra C02, Bộ Công an bắt giữ và triệu tập các đối tượng trên để điều tra, làm rõ việc lập hồ sơ liên quan đến kết quả giám định và điều trị cho bệnh nhân tại Viện Giám định Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa.
Cục Đăng ký và Dữ liệu Thông tin Đất đai Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, đến hết tháng 5 năm 2024, đã xây dựng, đưa vào quản lý, vận hành và khai thác sử dụng 4 khối dữ liệu đất đai do Trung ương quản lý. Thống kê của Cục Đăng ký và Dữ liệu Thông tin Đất đai cho thấy, đến nay 63 trên 63 tỉnh, thành phố đang xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai. 455 trên 705 đơn vị hành chính cấp huyện đã hoàn thành cơ sở dữ liệu địa chính với hơn 46 triệu thửa đất đưa vào vận hành, phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai và giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân, doanh nghiệp.
Theo thông tin mới nhất từ Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 5 năm 2024 từ ngày 16 đến ngày 31 tháng 5 đạt 17,56 tỷ đô la Mỹ, tăng 20,2%, tương ứng tăng 2,95 tỷ đô la Mỹ so với kỳ 1 tháng 5 năm 2024. Như vậy, lũy kế 5 tháng, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 156,28 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng 20,23 tỷ đô la Mỹ.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, nước Pháp đã bước vào 2 tuần vận động cho cuộc bầu cử lập pháp sắp tới. Các ứng cử viên có thời hạn chót là ngày 16 tháng 6 để đăng ký chạy đua vào 577 ghế tại Hạ viện. Trước khi chiến dịch vận động tranh cử chính thức bắt đầu từ rạng sáng nay cho cuộc bầu cử vòng 1 vào ngày 30 tháng 6, trong khi vòng 2 có tính chất quyết định sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 7 tới. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tuyên bố giải tán quốc hội và đề nghị tổ chức bầu cử lập pháp sớm tới 3 năm sau khi liên minh ôn hòa của ông thất bại trước lực lượng cánh hữu trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu EP.
Cơ quan quản lý biên giới Đức, nước chủ nhà giải bóng đá Euro 2024, đã phát hiện 1.400 vụ nhập cảnh trái phép trong tuần trước khi mà giải vô địch bóng đá châu Âu khởi tranh. Đồng thời, cơ quan quản lý biên giới Đức đã ban hành 173 lệnh bắt giữ người nhập cảnh trái phép. Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đức, trong số những người bị bắt, cảnh sát Đức đã lọc ra 34 đối tượng buôn lậu, bên cạnh đó là nhiều kẻ mang động cơ chính trị. Trong thời gian tới, con số này sẽ còn tăng cao khi mà những kẻ di cư chui cố gắng hòa vào dòng người đến các sân bóng xem Euro 2024.
Trung Quốc cho biết nước này đang tiến hành điều tra chống bán phá giá đối với thịt lợn nhập khẩu từ Liên minh châu Âu EU. Đây là động thái mới nhất trong căng thẳng thương mại ngày càng gia tăng giữa EU với đối tác kinh tế lớn nhất của họ. Trong tuyên bố, Bộ Thương mại Trung Quốc nêu rõ đã mở cuộc điều tra chống bán phá giá đối với việc nhập khẩu thịt lợn và các sản phẩm chế biến từ thịt lợn có nguồn gốc từ EU. Phản ứng trước động thái này, thì Ủy ban châu Âu EC tuyên bố sẽ phối hợp với ngành chăn nuôi EU và các quốc gia thành viên theo sát quá trình điều tra của Trung Quốc.
Cơ quan Liên Hợp Quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine cho biết khoảng 50.000 trẻ em ở dải Gaza cần điều trị y tế khẩn cấp vì tình trạng suy dinh dưỡng cấp tính. Hiện nay, những hạn chế mà Israel đặt ra đã khiến cho các nguồn viện trợ nhân đạo khó tiếp cận. Và vì vậy, nạn đói tại dải Gaza đang ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Trong khi đó, Quỹ Nhi đồng Quốc tế UNICEF cho hay, tại các khu vực xảy ra xung đột ở ven biển, việc đưa được viện trợ tới tay người dân là cực kỳ khó khăn.
Ngoại trưởng Na Uy cho biết, thông qua mối quan hệ làm việc chặt chẽ cùng Na Uy, chính quyền Palestine đã phản ánh với quốc gia Bắc Âu về việc họ có nguy cơ sụp đổ trong mùa hè này. Nếu kịch bản đó xảy ra, thì Ngoại trưởng Na Uy nhận định tình cảnh sẽ vô cùng khủng khiếp đối với mọi người, trong đó có cả người dân Israel. Na Uy hiện là chủ tịch nhóm tài trợ quốc tế cho người Palestine và là quốc gia ủng hộ chính quyền Palestine.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố giải tán nội các chiến tranh bao gồm 6 thành viên, một động thái không quá bất ngờ sau khi mà 2 thành viên nội các rời khỏi, bao gồm cựu thủ tướng Benny Gantz, thủ lĩnh phe đối lập rút khỏi. Thủ tướng Israel có kế hoạch sẽ chỉ tổ chức các cuộc tham vấn về xung đột ở Gaza với một nhóm nhỏ các bộ trưởng, bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng các vấn đề chiến lược, người từng ở trong nội các chiến tranh.
Chuyển động Euro.
Chuyển động Euro.
Mời quý thính giả đến với các tin tức về giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2024 của Radio Nhân dân. Trận đấu sớm nhất trong ngày 17 tháng 6 của Euro 2024 là màn đối đầu giữa hai đội tuyển Romania và Ukraine. Nhập cuộc, tuyển Ukraine đã tạo ra nhiều sức ép về phía khung thành Romania. Tuy nhiên, hàng thủ Romania tổ chức tốt và hóa giải hầu hết các đường lên bóng của đối phương. Trong khi đó, hàng công của họ luôn chờ thời cơ để phản công. Và với chiến thuật hợp lý này, Romania đã xuất sắc vượt qua Ukraine với tỷ số áp đảo.
Lúc 23 giờ ngày hôm qua 17 tháng 6, Bỉ đã có cuộc đọ sức với Slovakia trong khuôn khổ trận ra quân bảng E Euro 2024. Với 15 trận bất bại liên tiếp, Bỉ là một trong những đội bóng có phong độ ổn định nhất trước khi mà bước vào vòng chung kết Euro 2024. Nhiều chuyên gia cho rằng Slovakia khó lòng vượt qua vòng loại nếu rơi vào bảng đấu khó hơn. Đây là quan điểm được nhiều người đồng tình, bởi lẽ Slovakia hiện tại không có ngôi sao lớn. Thế nhưng trái với nhận định, Slovakia đã tạo nên bất ngờ khi đánh bại đội tuyển Bỉ và giành 3 điểm đầu tiên.
Trung vệ Andreas Christensen của đội tuyển Đan Mạch đã có màn trình diễn ấn tượng trong trận ra quân Euro 2024 với việc thực hiện chính xác tất cả 89 đường chuyền trong trận. Theo trang thống kê Opta, đây là kỷ lục chưa từng có trong lịch sử Euro. Kể từ năm 1978 đến nay, không cầu thủ nào đạt tỷ lệ chuyền thành công 100% khi thực hiện từ 76 đường chuyền trở lên ở một trận đấu.
Hiện tại, Bellingham là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất và cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Euro 2024. Ở trận Anh thắng Serbia, tiền vệ 20 tuổi đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận. Đây là lần thứ 15 Bellingham giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận tại Real và đội tuyển quốc gia ở mùa 2023-2024.
Mặc dù đội tuyển Serbia để thua 0-1 trước đội tuyển Anh, nhưng tiền vệ Dusan Tadic cho rằng đội tuyển Serbia mới là đội xứng đáng giành chiến thắng. Cựu sao Southampton cho rằng đội tuyển Anh phòng thủ rất hớ hênh và lộ ra nhiều khoảng trống. Nếu các chân sút của Serbia tận dụng tốt hơn, Tadic tin rằng đội tuyển Anh mới là người trắng tay ra về.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với biên tập viên Mỹ Linh. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay, dự báo ở hầu khắp các tỉnh thành phố thuộc khu vực phía Đông Bắc Bộ sẽ đều xảy ra nắng nóng. Trong đó, khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc trời nắng nóng với mức nhiệt cao 35-37 độ. Còn ở các tỉnh vùng đồng bằng, thủ đô Hà Nội, khu vực phía Nam của tỉnh Sơn La, tỉnh Hòa Bình, trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao từ 37-39 độ. Trong ngày hôm nay, nóng vẫn tiếp tục xuất hiện tại toàn bộ 14 tỉnh thành phố của miền Trung. Trong đó, vùng nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao 37-39 độ, có nơi trên 39 độ, tập trung ở khu vực các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi, Bình Định. Ở khu vực này, nóng từ 9 giờ sáng và kéo dài đến 18-19 giờ chiều. Trong khi đó, ở khu vực các tỉnh thành phố từ Phú Yên trở vào đến Ninh Thuận, nắng nóng với mức nhiệt cao 35-37 độ, thời gian nóng trong ngày kéo dài từ 11-18 giờ chiều. Ở phía Nam, Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ duy trì trạng thái nắng ráo từ sáng cho đến chiều. Sau đó, khoảng sau 15 giờ, mây dông sẽ kéo tới, nhưng gây mưa chủ yếu cho khu vực Nam Bộ. Còn ở Tây Nguyên thì chủ yếu chỉ có mưa dông ở một vài nơi. Nhiệt độ trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên dao động từ 31-34 độ. Còn ở Nam Bộ, nhiệt độ 33-36 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.